khi tôi ngỏ ý muốn có một bộ luật nguyên bản bằng tiếng Sanskrit để đối chiếu với bộ luật bằng tiếng Pali, thì ông quay qua nói nhỏ với một tăng sĩ hầu cận. Một lúc sau, tu sĩ này đã đem đến cho tôi một bộ luật dày gồm mấy chục quyển, kinh rất đẹp. Ngoài ra còn có mấy cuốn kinh trong bộ Trường A Hàm, đóng bìa cẩn thận. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là tôi vẫn có bộ kinh này tại tu viện Đô Đăng Đu Hòa, nhưng thiếu mất mấy cuốn và tu sĩ đã đem đến đúng cho tôi những quyển kinh mà tôi còn thiếu sót. U Khang Thi mỉm cười một cách bí mật. Bây giờ thì Đại Đức không phải lo nữa, Ngài đã có đầy đủ trọn bộ kinh Trường A Hàm rồi. Tại sao U Khang Thi biết tôi thiếu mấy cuốn kinh này? Cho đến nay nó vẫn là một câu hỏi mà tôi không sao tìm được câu trả lời. Mặc dù rất vui mừng nhận món quà biếu quý giá, nhưng chúng tôi còn định du lịch thăm viếng một số thắng tích. Việc mang theo bên mình mấy trăm cuốn kinh dày cộm vẫn có phần bất tiện. Như đọc được ý nghĩ, U Khang Phi đề nghị cho người đem những bộ kinh này về tận tu viện Đô Đăng Đu Hòa, để chúng tôi khỏi phải sách nặng trong khi du lịch. Khi về đến Tích Lan, chúng tôi vui mừng khôn xiết khi thấy hàng trăm cuốn kinh mới tinh vừa in xong đã được gửi đến tận nơi. Chỉ nổi tiền cước không cũng đã lên đến hơn 3.000 rupee, một món tiền khổng lồ lúc đó. Về sau khi gặp Hòa Thượng Thomo, tôi có kể cho Ngài nghe về câu chuyện này. Hòa Thượng Thomo mỉm cười, thế mà còn không đoan ra ư? U Khang Thi chính là Hoàng Đế Minh Đông Minh, đầu thai trở lại để hoàn tất tâm nguyện còn dở dang. Quả thật tôi đã không nghĩ ra điều này, nhưng tôi không nghi ngờ một chút nào hết. Cái dáng dấp lịch sự, cử chỉ oai nghiêm của vị tăng sĩ đó không phải dễ ai mà có được. Một đứa trẻ sinh nơi miền thôn dã, đi tu từ nhỏ không thể có cái phong cách oai nghi như một vị vua, trừ khi nó chính là một hoàng đế tái sanh. Cái cung cách làm việc vô cùng hiệu quả với những quyết định nhanh chóng, những mệnh lệnh ngắn, gọn và chính xác là điều không phải ai cũng có thể học được, trừ khi đó là một thói quen từ tiền kiếp, một thói quen chỉ có ở những bậc chỉ huy, lãnh đạo hay một vị hoàng đế. Trên đây chỉ là một trong những điều mà tôi ghi nhận về sự chết và tái sinh. Còn rất nhiều trường hợp lạ lùng khác nữa mà tôi đã chứng kiến hoặc nghe kể, nhưng không trường hợp nào rõ rệt như trường hợp sau đây của Ma Ung Thân Kaya In. Chúng tôi nghe kể về Ma Ung Thân Kaya In khi du lịch ở Memayo, một thành phố lớn thuộc tỉnh Sang. Người ta nói rằng không những Ma Ung đã nhớ được tiền kiếp mà còn sở hữu những kiến thức đặc biệt khác thường. Quan thống sứ Miến Điện Sir Henry Butler quá khâm phục tài ăn nói hùng hồn và kiến thức quảng bá của cậu bé 8 tuổi này, đã cho phép Ma Ung đi khắp xứ thăm viếng các khám đường để rêu rắc niềm hy vọng cho những tù nhân trong ngục tối. Mỗi khi Ma Ung đi đến đâu là hàng ngàn người kéo đến đó để được nghe cậu bé này thuyết pháp. Khi chúng tôi đến Memayo thì Ma Ung đang thuyết pháp, một đám đông vây kín ngôi chùa nhỏ không chừa một chỗ lên chân. Cũng may vì chúng tôi đều là tăng sĩ nên họ mới nhường lối cho chúng tôi vào trong chùa. Tôi ngạc nhiên thấy một cậu bé trạc 5-6 tuổi đứng trên bục cao, chững chạc diễn thuyết. Mặc dù không hiểu cậu ta nói gì, nhưng cứ nhìn đám đông yên lặng, chăm chú theo dõi, tôi đoán cậu ta phải đề cập một điều gì quan trọng lắm. Sau buổi thuyết pháp, chúng tôi được phép gặp Ma Ung trên chánh điện chùa. Ma Ung khoác tăng bào mặc dù chưa đến tuổi xuất gia. Trong cậu ta không có vẻ gì đặc biệt khác thường trừ cặp mắt điềm đạm, hiền từ không thể có ở những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Cậu ta yên lặng lắng nghe những câu hỏi của tôi và trả lời một cách thong thả, đầy tự tin. Cha cậu bé một nông dân khỏe mạnh đã kể cho tôi về những sự kiện lạ lùng như sau. Mà ông xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, thất học. Khi lên 7 tuổi, cha cậu đưa các con lên tỉnh để xem hội. Trời nóng, người đông chen chúc nhau nên ai cũng vừa mệt vừa khát nước. Khi đi qua hàng bán nước mía, mấy đứa nhỏ tỏ ra thèm thuồng, nhưng không dám xin vì biết nhà nghèo không có tiền. Người bán mía thương tình bèn cho mỗi đứa nhỏ một gấp mía nhai cho đỡ khát. Trong khi đứa em nhanh nhẹn bỏ mía vào miệng ăn liền, thì ma ung đã ngăn lại, bắt đứa em phải cảm ơn người bán mía trước khi ăn. Sau đó ma ung đã cảm ơn người bán mía Suki Hô Thượng, một danh từ của các tăng sĩ khất thực dùng để cảm ơn những người dân cúng phẩm vật. Sau khi nói xong, ma ung lặng người đi một lúc như chợt hồi tưởng những kinh nghiệm quá khứ. Cậu bé yêu cầu người cha bồng cậu lên một bục cao gần đó, rồi bắt đầu lên tiếng giảng giải về sự tốt đẹp của hạnh bố thí. Lời nói sang sảng của đứa bé lên 7 đã gây sự chú ý của mọi người. Họ quây quần chung quanh để nghe ma ung nói. Lúc đó có lẽ vì tò mò, nhưng về sau, ai cũng phải công nhận cậu bé nói hết sức hay, không thua các bậc diễn giả kinh nghiệm. Sau khi nói xong, cậu bé yêu cầu người cha đưa cậu đến Khayan, một ngôi chùa ở gần đó. Nhưng đến chùa để làm gì?
Đó là ngôi chùa bà con đã dựng lên.
Mày nói cái gì? Mày đã đến đó bao giờ đâu? Nhưng ma ung khẩn khoản năn nỉ cha đưa cậu đến ngôi chùa đó, và đám đông cũng hùa vào nói giúp. Cuối cùng người cha siêu lòng. Thấy đám đông kéo đến trước cửa chùa, vị sư già ngạc nhiên bước ra hỏi tự sự. Mọi người đẩy ma ung ra trước, nhưng cậu bé cứ ngây người nhìn ngôi chùa mà không nói gì. Thấy con tỏ ra vô lễ, người cha nạt: tại sao mày không chào sư cũ trụ trì? Vị sư già cũng hỏi: cậu bé có biết ta là ai không?
Dĩ nhiên, tôi biết ông từ ngày ông còn để chổm. Chính tôi đã thu nhận và làm lễ truyền giới cho ông. Trước khi xuất gia, tên ông là Anen, và tôi đã ban cho ông pháp danh Yanka Teva. Ông không nhận ra tôi sao? Tôi là hòa thượng Upandisha Teva đây.
Vị sư già giật mình khi xuất gia, người tu từ bỏ tên họ và sử dụng pháp danh. Hầu như không mấy ai biết đến tên tuổi cũ của các tu sĩ trừ vị thầy truyền giới. Ông đã trụ trì chùa này hơn 60 năm nay. Dĩ nhiên không ai biết đến tên họ cũ của ông, và có lẽ chính ông cũng đã quên mất rồi. Vị thầy truyền giới cho ông hòa thượng Pandisa đã viên tịch từ lâu. Ma ung thong thả nhắc lại một vài kỷ niệm cũ mà chỉ có thầy trò mới biết. Và trước sự kinh ngạc của đám đông, vị sư già trụ trì quỳ ngay xuống đất, ôm lấy chân cậu bé, khóc rống lên: đúng rồi, đúng là thầy Upandisa rồi. Ma ung hoài nghi bước vào chùa. Cậu nhận đúng căn phòng nhỏ của mình ở khi trước, cũng như những thay đổi mà vị trụ trì sau này đã kiến thiết thêm. Khi bước vào chánh điện, ma ung quỳ xuống đảnh lễ và đòi cho được bộ kinh ông vẫn dùng khi xưa. Vị trụ trì vội mang ra một cuốn kinh cũ. Ma ung bắt đầu tụng một cách say sưa, mặc dù cậu ta chưa bao giờ đến trường. Tin đồn về một cậu bé nhớ được tiền kiếp đến tại viện thống sứ Sir Henry Butler. Ông này truyền lệnh cho gọi cậu bé vào để xem thực hư thế nào. Không những mà ông đã đối đáp trôi chảy mà còn giảng cặn kẽ căn bản giáo lý cho viện thống sứ. Quá thán phục tài năng của cậu bé lên 7, Sir Henry đã thưởng ngay cho cậu 200 rupee, một số tiền lớn lúc đó. Nhưng ma ung đã từ chối viện lẽ một tu sĩ xuất gia không được sở hữu tiền bạc. Nhưng cậu đâu phải là một tu sĩ, cậu chưa đến tuổi kia mà.
Tôi đã phát nguyện xuất gia, tuân theo các giới luật từ lâu rồi. Luật Phật không cho người xuất gia giữ tiền bạc. Một khi đã từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời tam thường bất túc, thì giữ tiền bạc làm gì?
Như vậy cậu có thể nhận những gì?
Ông có thể cúng dường cho tôi vật thực đủ ăn trong một ngày là đủ rồi.
Tại sao chỉ nhận vật thực đủ ăn trong một ngày?
Sống ngày nào biết ngày đó. Trong cuộc sống đầy vô thường, tại sao lo lắng tích trữ làm gì?
Sau khi nhận vật thực mà Sir Henry dâng cúng, mà ông có ý tặng lại cho ông này một món quà, nhưng cậu không có gì ngoài chuỗi tràng hạt. Cậu cởi chuỗi tràng trao cho viên thống sứ. Nhưng tôi làm gì với chuỗi tràng này?
Ông hãy quán tưởng đến sự vô thường, vô ngã và những cảnh khổ của đời này.
Mà ông thông thả chỉ dẫn cho viên thống sứ cách lần tràng, niệm hồng danh chư Phật và quán tưởng. Sir Henry đã viết, chính tay tôi đã nghe những chân lý cao tột từ một đứa trẻ lên bảy. Làm sao một đứa bé lại có thể nói năng khôn ngoan như một người lớn tuổi? Ngoài kiến thức hết sức rộng rãi về giáo lý, mà ông đã giảng giải rõ ràng minh bạch và ứng đáp trôi chảy mọi câu hỏi của tôi. Tôi có thể cam đoan rằng không một đứa trẻ nào có thể học thuộc lòng những điều như vậy được. Sau đó viên thống sứ đã cho phép Ma Ung đi khắp nơi thuyết pháp độ sinh. Ông còn ra lệnh mở cửa các khám đường để tội nhân có thể nghe được những lời khuyên bảo đầy minh triết của vị thánh tăng này. Dựa vào những sự kiện này, tôi nghĩ rằng cuộc đời hiện tại chỉ là một phần nhỏ trong chu kỳ của kiếp sống. Ý thức được đời sống là một cái gì bao la rộng rãi, tiếp diễn liên tục, chúng ta có thể phát những hạnh nguyện rộng lớn như một kim chỉ nam soi đường, hướng dẫn chúng ta trong đời sống. Chúng ta có khả năng phục hồi ký ức, phát triển các đức tính sẵn có. Những kinh nghiệm học hỏi từ trước và sử dụng những điều này như động cơ thúc đẩy, chúng ta tiến tới không ngừng trên con đường giải thoát. Chính cái ý tưởng thanh cao này mới là điều làm chúng ta trở nên bất tử, chứ không phải sự tồn tại của linh hồn kéo dài sự sống lầm than trong trăm nẻo luân hồi. Ukhansi Mau là những trường hợp tiêu biểu cho sự tái sinh, trở lại thế gian để thực hiện một lý tưởng tâm linh cao cả nào đó. Tuy nhiên, không phải chỉ những người có ý hướng về tâm linh mới có thể nhớ lại tiền kiếp. Một ràng buộc tình cảm hay trách nhiệm chưa hoàn tất cũng có thể giúp con người phục hồi ký ức. Trường hợp của Sanchi Devi sau đây có thể coi như tiêu biểu cho sự kiện này. Sanchi Devi sinh trưởng trong một gia đình trung lưu tại Delhi. Ngay từ khi còn nhỏ, cô quả quyết rằng cô đã có chồng con ở Mutra, một làng nhỏ cách Delhi khoảng 80 dặm. Dĩ nhiên không ai để ý đến những câu nói vu vơ của một đứa bé, nhưng cô cứ tiếp tục nhắc đi nhắc lại cái điều này mãi, khiến ông chú Kitchen Chand đâm ra ngờ vực. Sanchi quả quyết rằng chồng của cô tên là Kodanap Chobi, con trai của cô tên là Sangra. Cả hai hiện sống tại làng Mutra trong một căn nhà nhỏ sơn màu trắng. Cô còn tả rõ đường đi đến căn nhà và phong cảnh chung quanh. Ông chú bèn đích thân đến làng Mutra dò hỏi và được biết quả có một người đàn ông tên Kodanap Chobi sống ở đó. Anh này có một đứa con với người vợ trước, nhưng bà này đã qua đời hơn 10 năm và hiện nay anh đã tục huyền. Ông Kitchen liên lạc với Kodanap, kể cho anh nghe câu chuyện về cô bé Sanchi. Lúc đầu anh này còn do dự, nhưng về sau bằng lòng tiếp xúc với Sanchi. Kodanap đưa vợ và con trai đến nhà cha mẹ cô bé Sanchi. Dĩ nhiên, cô bé không biết một chút gì về sự xếp đặt này. Khi được gọi vào phòng, Sanchi Devi nhận ngay ra Kodanap và đứa con trai lên mời. thái độ cô bé lên tám đột nhiên thay đổi. Cô tỏ ra bẽn lẽn trước mặt người chồng cũ và gọi anh này bằng một danh từ mà chỉ có vợ chồng nói với nhau trong những lúc riêng tư. Cô bé còn bước đến bên đứa bé trai lớn hơn cô, âu yếm vuốt tóc như mẹ hiền vuốt tóc con thơ. Kitchen bèn đặt câu hỏi và Santi thong thả kể lại những kỷ niệm quá khứ. Codenat lúng túng xác nhận những điều này. Hiện diện hôm đó còn có Desmondu Gupta, giám đốc một tờ báo lớn. Ông này yêu cầu đưa Santi về làng Mutra để xem cô bé có thể nhớ thêm được những gì. Santi thong thả dẫn lối, cô đi xuyên qua những ngõ hẻm bé nhỏ, chật chội, những con đường tắt mà chỉ những người trong xóm mới biết, và đưa Gupta đến đúng căn nhà mà trước đây cô đã từng sống. Cô nhận ngay ra căn nhà đã được sơn phết lại bằng một màu sơn mới.
Tại sao căn nhà lại sơn màu vàng thế này? Tôi nhớ rõ khi trước nó sơn màu cám kia mà.
Quả thế, Codenat đã cho sơn lại căn nhà trước đó không lâu. Santi dẫn Gupta đến nhà của cha mẹ ruột cô ở gần đó, và một lần nữa cô tỏ ra ngạc nhiên về những đổi thay tại đây.
Ủa, cái giếng nước trước nhà đâu rồi? Trước nhà ba mẹ tôi có một cái giếng nước kia mà.
Cách đó ít lâu, từ khi có hệ thống dẫn nước công cộng, người ta đã lấp kín cái giếng nước trước nhà. Santi nhận ra cha mẹ mình mặc dù hai ông bà đã già yếu lắm rồi. Cô âu yếm ôm chầm lấy ông lão và gọi ông là Bapu, một danh từ chỉ riêng con gái gọi người cha. Không ai còn nghi ngờ gì nữa. Quả nhiên Santi Devi chính là hậu thân của người vợ Codenat đã qua đời trước đó. Santi Devi ngỏ ý muốn trở về sống với gia đình cũ, nhưng Codenat đã tục huyền. Anh không muốn người vợ cũ làm xáo trộn hạnh phúc gia đình hiện tại. Đứa con Linh 10 cũng không muốn nhìn nhận một đứa bé lên 8 tuổi làm mẹ, nên cả hai cương quyết từ chối không chịu nhận cô bé Santi. Đến khi đó Santi Devi mới nhận thức rằng các liên hệ tình cảm như vợ chồng, con cái chỉ có tính cách giới hạn trong một kiếp sống. Sợi dây thân ái mà cô tưởng bền vững lâu dài thật ra chỉ có tính cách tương đối. Cái tình thương mãnh liệt mà cô ấp ủ khi chết đã vượt qua biên giới sinh tử, giúp cô tìm lại người chồng và đứa con thân yêu đã không được đáp ứng. Từ đó Santi nhận thức rằng sự chết giúp người ta xóa bỏ được những liên hệ tình cảm, những kỷ niệm một kiếp người vì những cái đó chỉ có giá trị giúp người ta học hỏi kinh nghiệm mà thôi. Nó chỉ đóng vai trò như một cuốn sách giúp học sinh thu thập kiến thức, một cái đò giúp người ta qua sông, và khi đã đạt được mục đích là kinh nghiệm sự sống, nó không còn giá trị gì khác và phải được xóa bỏ. Chỉ có cái kinh nghiệm học hỏi như kiến thức, tình cảm, khả năng thương yêu, chịu đựng, nhẫn nại, vân vân, những yếu tố hung đúc nên cả tính con người là được lưu trữ trong tàn tích và ảnh hưởng đến mọi kiếp sống. Sự nhận thức này đã gây một chấn động mạnh mẽ trong tâm hồn Santi Devi, giúp cô nhìn thấy rõ sự vô thường của một kiếp người, nên cô phát nguyện trao trọn cuộc đời cho việc phụng sự nhân loại. Cô trở nên một giáo sư trung học, đào tạo nhiều thế hệ học sinh gương mẫu. Cô kêu gọi việc trao dồi phẩm hạnh, xây dựng các đức tính có giá trị lâu dài hơn là những điều chỉ giúp cho người ta thoải mái với kiếp sống hiện tại. Cô từ chối không lập gia đình, mặc dù có nhiều người đã ngỏ ý. Cô dành trọn cuộc đời cho việc phát triển giáo dục và những công tác xã hội tại Ấn Độ. Năm 1960, tôi nghe kể rằng Santi Devi đã thành lập một đạo viện ở miền Bắc Ấn Độ dạy thiền định. Phần lớn những học sinh chịu ơn cô dạy dỗ đã đem gia đình đến đây học thiền và sống theo lý tưởng mà cô đề xướng. Đã có người hỏi tôi tại sao những trường hợp này chỉ xảy ra tại Đông Phương mà không ở Tây Phương. Theo sự hiểu biết của tôi, thì trường hợp nhớ lại tiền kiếp hay phục hồi các kinh nghiệm học hỏi từ kiếp trước vẫn xảy ra khắp nơi, không phân biệt vị trí địa dư hay phong tục. Nếu có sự khác biệt chẳng qua là người Tây Phương đã không chú trọng đến những chi tiết này. Họ không chấp nhận nó vì nó không phù hợp với chiều hướng suy nghĩ của họ. Người Tây Phương tin rằng đời sống con người bắt đầu khi lọt lòng mẹ và chấm dứt sau khi chết. Họ có thể chấp nhận một lý thuyết về linh hồn, nhưng lại cho rằng sau khi chết, hồn sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục, vĩnh viễn, chứ không tiếp tục đầu thai, trôi nổi qua nhiều kiếp sống như quan niệm của người Đông Phương. Nếu con người chỉ có một kiếp sống duy nhất thì mục đích của cuộc đời là gì? Phải chăng chúng ta sinh ra để rồi chết? Không lẽ kiếp sống ngắn ngủi lại quan trọng đến nỗi chỉ phạm một tội lỗi thôi cũng bị đày đọa xuống địa ngục vĩnh viễn? Không lẽ một thượng đế công bình lại có thể bất công như vậy sao? Nếu con người chỉ có một kiếp sống thì tại sao họ lại không giống nhau? Người thông minh, kẻ khù khờ, người may mắn, kẻ bất hạnh. Ai đã quyết định về tính nết con người? Ai đã ban cho con người này một khối óc thông minh và kẻ khác một thân thể tật nguyền? Nếu con người chỉ có một kiếp sống duy nhất thì chúng ta giải thích thế nào về hiện tượng thần đồng? Hiện nay không một lý thuyết khoa học nào chứng minh hay giải thích được hiện tượng này một cách hợp lý. Đôi khi chính những nhà khoa học đã chấp nhận một lối giải thích vu vơ như đó là ý muốn của một đấng tối cao nào đó. Thần đồng không phải là người từ trên trời rơi xuống, mà chỉ là kết quả của nhiều kiếp sống không ngừng học hỏi. Chỉ có luật luân hồi mới giải thích được việc những đứa bé có thể tự soạn nhạc, sử dụng nhiều nhạc khí mặc dù không hề được dạy dỗ như trường hợp của Mozart, Beethoven, v.v. Mozart bắt đầu soạn nhạc từ năm 04 và điều khiển các buổi hòa tấu khi lên 7 tuổi. Khả năng âm nhạc của ông đã làm ngạc nhiên nhiều bậc thầy lúc đó. Không những ông có thể sử dụng nhiều loại nhạc khí khác nhau, mà còn có khả năng sáng tạo phong phú vượt xa những nhạc sĩ đương thời. Ông có thể soạn những hộp tấu khúc phức tạp cho hàng chục loại nhạc khí trong vòng một buổi chiều. Beethoven soạn nhạc lúc mới lên 3 tuổi và điều khiển một ban nhạc hòa tấu khi lên 8. Các nhạc sĩ khác như Handel, Brahms, Dvorak, Chopin đều bước chân vào lĩnh vực âm nhạc khi còn rất trẻ. Lịch sử âm nhạc không thiếu gì những thần đồng như vậy. Dĩ nhiên, những thiên tài không chỉ tập trung trong lĩnh vực âm nhạc. Nhìn qua những lĩnh vực khác, chúng ta thấy hiện tượng này xảy ra khắp mọi ngành. Văn hào Voltaire thuộc lòng tất cả những bài ngụ ngôn của La Fontaine từ năm lên 3. Bắt đầu viết sách khi vừa lên trung học. Stuart Mill viết thông thạo tiếng Hy Lạp và Latin khi mới lên 4, và năm lên 7 đã biên soạn một cuốn sử dày 800 trang nói về triều đại vua chúa La Mã. William Thomson giải toán đại số khi lên 6, Pascal chứng minh được những bài toán phức tạp khi lên 8 và soạn cách giáo khoa khi chưa đầy 14 tuổi. Khoa học đã giải thích thế nào về những trường hợp này? Người ta thường nói đến yếu tố di truyền như căn bản quan trọng cấu tạo cả tính con người. Theo sự hiểu biết của tôi, yếu tố di truyền chỉ là một phần rất nhỏ còn thiếu sót trong cái định luật thiên nhiên màu nhiệm chi phối sự sống mà khoa học chưa thể chứng minh. Tất cả các bằng chứng đều đưa đến kết luận rằng có một yếu tố nào đó sắp đặt sự cấu tạo nên con người, một yếu tố vượt xa sự suy luận của toán học, ra ngoài tầm phán đoán của lý luận và không thể giải thích bằng những công thức định luật của khoa học thực nghiệm. Mặc dù khoa học không thể giải thích một cách rốt ráo về sự sống, nhưng người Tây Phương vẫn bám cứng lấy thành kiến này và phủ nhận những điều trái với quan niệm của họ. Dĩ nhiên một giá trị hay quan niệm gì rồi cũng phải thay đổi, vì nếu nó không phải là sự thật, nó sẽ bị đào thải bởi thời gian. Một trong những bằng chứng hùng hồn nhất về việc phục hồi khả năng tiền kiếp đã xảy ra tại Hoa Kỳ qua trường hợp của ông Edgar Cayce. Ông này sinh năm 1877 tại tiểu bang Kentucky, trong một gia đình nông dân thất học. Năm đó Edgar Cayce bị đau cổ không thể nói được. Ông đã chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả. Và sau cùng người ta khuyên ông nên đến chữa bệnh bằng phương pháp thôi miên. Điều bất ngờ là trong lúc bị thôi miên, Cayce bỗng phục hồi kiến thức tiền kiếp. Không những ông có thể nói được mà còn định bệnh một cách rõ rệt và chỉ cho y sĩ cách điều trị bệnh trạng của ông. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, ông không hay biết một chút gì về những điều mình đã nói. Vị y sĩ điều trị đúng theo lời chỉ dẫn và chữa cho ông lành bệnh. Ngạc nhiên về tình trạng này, các bác sĩ yêu cầu ông thử chẩn bệnh cho một số bệnh nhân khác xem sao. Edgar Cayce nhận lời và bất ngờ thay. Bất cứ bệnh nhân nào nhờ ông định bệnh, chỉ dẫn, cách chữa bệnh cũng đều khỏi bệnh một cách lạ lùng. Không những ông chẩn bệnh như một y sĩ lành nghề, sử dụng danh từ y học một cách chính xác, mà còn kê khai những đơn thuốc, những phương pháp điều trị mà khoa học chưa áp dụng. Ông chỉ dẫn cặn kẽ cách pha trộn những dược chất từ những cây cỏ mà khoa học chưa hề biết đến dược tính. Hồ sơ chữa bệnh của ông là cả một kho tàng y học quý báu, một cẩm nang dược học vô cùng đầy đủ. Càng ngày, số người nhờ ông chữa bệnh càng đông, và hầu như bệnh gì, kể cả những bệnh mà khoa học bó tay, cũng đều có thể chữa khỏi. Tại sao một nông dân trình độ giáo dục không quá tiểu học lại có thể sử dụng những danh từ khoa học chính xác và đưa ra các phương thuốc chữa trị công hiệu như vậy? Điều ngạc nhiên hơn nữa là khi tỉnh lại, ông không hề biết mình đã nói những gì. Về sau được khuyến khích, ông tự mình đào sâu vào tiềm thức để phục hồi kiến thức y học mà không cần phải qua sự trung gian của một y sĩ thôi miên. Ông chỉ cần ngồi yên trên ghế, tập trung tư tưởng là có thể chẩn bệnh dễ dàng. Điều bất ngờ hơn nữa là không những ông phục hồi được kiến thức về y học, mà còn nhớ lại tiền kiếp của ông vốn là một y sĩ nổi tiếng. Điều này làm ông băn khoăn vì ông là một tín đồ Thiên Chúa giáo thuần thành. Những điều ông làm dường như không phù hợp với sự tin tưởng và quan niệm của ông một chút nào. Sau một thời gian đào sâu vào nội tâm để tìm hiểu chính mình, ông kết luận rằng việc làm vô vị lợi của mình. Ông chữa bệnh nhưng không bao giờ đòi hỏi thù lao. Không hề đi ngược lại các giáo điều, mà trái lại, nó còn phục vụ Thiên Chúa. Vì phục vụ con người chính là phục vụ Thiên Chúa. Từ đó, ông an tâm chữa bệnh cho hàng ngàn người ở khắp nơi trên thế giới. Edgar Cayce qua đời năm 1945, để lại một kho tài liệu vô giá. Hồ sơ chữa bệnh của ông được lưu trữ tại Virginia Beach, đang được rất nhiều khoa học gia nghiên cứu. Có lẽ Edgar Cayce không hề biết gì về lý tưởng Bồ Tát, nhưng ông đã hành động như một vị Bồ Tát, quên mình hy sinh cho người, giúp đỡ tất cả một cách bất vụ lợi, và để lại cho nhân loại một kho tàng kiến thức y học vô giá. Trường hợp của ông đã mở ra một chân trời mới cho khoa tâm lý học, đưa ra các khái niệm về tiền kiếp, khả năng phục hồi ký ức và tầm quan trọng của tiềm thức, vô thức đối với đời sống của con người. Dĩ nhiên, tâm lý học chưa thể đi xa hơn vào thế giới nội tại, vì nó chỉ là một khoa học thực nghiệm với các giới hạn của nó. Các nhà bác học về tâm lý chưa dám công khai nhìn nhận những điều mới lạ, những điều không phù hợp với quan niệm thông thường, những điều chưa được đa số quần chúng chấp nhận. Dù đã có tự do tư tưởng và ngôn luận, các khoa học gia vẫn không dám vượt qua bức màn thiên kiến cố hữu, không dám đả phá các thành kiến cố chấp. Họ e sợ dư luận và giữ vững lập trường là những gì chưa được kiểm chứng bởi khoa học thì nó không xảy ra. Có lẽ cũng vì thế mà quan niệm của đa số quần chúng với đời sống vẫn còn là một cái gì mù mờ không rõ rệt. Người ta vẫn chỉ chú trọng đến những cái lợi nhỏ, những giá trị ngắn hạn, những nhỏ nhen vật chất trong một cái thế giới đầy rẫy những sự vô thường. nếu người ta chấp nhận luân hồi như một định luật thiên nhiên. Ý thức đời sống không phải chỉ giới hạn trong một kiếp sống ngắn ngủi, và con người sẽ tiếp tục lẫn quẩn mãi trong luân hồi sinh tử vì những tham vọng, ái dục, thì biết đâu đời sống chẳng mang một ý nghĩa khác hẳn. Đối với tôi, tái sinh không phải là một lý thuyết nhưng là một kinh nghiệm. Tôi còn nhớ năm đó, tôi đến thăm một người bạn đúng lúc mẹ anh này đang cầu cơ và bà yêu cầu tôi tham dự. Tôi không tin tưởng chút gì về những vấn đề siêu hình, nhưng tuổi trẻ tò mò đã thúc giục tôi nhận lời. Chúng tôi ngồi quanh một cái bàn nhỏ, mọi người nắm lấy tay nhau, lâm râm đọc những câu nói mơ hồ theo chỉ thị của bà mẹ người bạn. Một lúc sau cái bàn rung động nhẹ, cuộc cầu cơ bắt đầu. Mọi người đặt những câu hỏi và tôi không khỏi bật cười vì câu trả lời dường như chả ăn nhập gì với câu hỏi. Một lúc sau, có người đề nghị hỏi cơ về tiền kiếp mọi người trong nhóm. Khi đến phiên tôi, câu trả lời là một cái tên bằng Latin hay Đức lạ hoắc mà chưa ai nghe nói đến bao giờ. Điều ngạc nhiên là khi cái tên này vừa được nhắc đến, thì tâm trí tôi trở nên hoang mang. Hình như tôi đã nghe nói cái tên này ở đâu rồi thì phải. Tôi ngồi yên cho đến hết buổi cầu cơ, nhưng đầu óc tôi cứ vẩn vơ quanh cái tên kỳ lạ ấy. Tôi không tin một chút gì về hiện tượng siêu hình cầu cơ. Linh động, tôi vẫn tin rằng nếu quả có một đấng thiêng liêng nào đó biết rõ quá khứ vĩ lai, thì họ phải có một nhiệm vụ cao cả nào khác, chứ không thể rảnh rỗi tìm đến những nơi tối tăm ẩm thấp, gõ bàn lách cách trả lời những câu hỏi ấm ớ của một nhóm người tò mò, đầy mê tín dị đoan. Qua sự chỉ dạy của các đạo sư Tây Tạng, tôi được biết rằng cái động lực gây chuyển động cái bàn đó không phải là một đấng vô hình nào cả, mà chính là năng lực phát xuất từ tiềm thức của những người cầu cơ. Tất cả những điều người ta muốn biết đều đã có câu giải đáp sẵn trong tiềm thức, và đôi khi câu trả lời chính là điều người ta muốn được nghe. Những ao ước thầm kín trong tiềm thức được bộc lộ dưới những hình thức tế nhị. Nói một cách khác, chẳng phải cái bàn đó di động để trả lời, mà chính là tâm những người ngồi đó đã di động. Cái năng lực nội tại huyền bí này được phát động qua sự trung gian của đức tin. Việc cầu cơ chỉ là một mảnh vụn hết sức thô thiển của một khoa học vẫn được truyền dạy ở Tây Tạng, mà tôi sẽ đề cập đến trong một chương sau. Khi còn trẻ, tôi thường ghi nhận những cảm nghĩ của mình trên giấy như một hình thức sắp đặt tư tưởng. Tôi có ý định hoàn tất một truyện dài nội dung đề cập đến những vấn đề mà tôi thắc mắc, suy nghĩ. Tôi viết thử mấy đoạn, soạn sẵn một dàn bài để khi nào rảnh sẽ tiếp, nhưng rồi tôi không có thì giờ hoàn tất. Khi lên đại học, tôi học văn chương với một giáo sư. Ông này thường khuyến khích sinh viên phơi trải tâm sự của mình lên giấy, nên tôi đánh bảo đưa bản thảo truyện viết dở cho ông coi để nhờ ông phê bình. Sau khi đọc qua đoạn văn tôi viết, ông ngạc nhiên kêu lên: "Anh đã chép điều này ở đâu vậy? Phải chăng anh chịu ảnh hưởng của văn sĩ?" Ông ta nhắc đến một cái tên lạ hoắc, nhưng tôi giật mình vì đó là cái tên mà tôi đã nghe nói đến trong buổi cầu cơ năm nào. Tôi kêu lên: "Kể cũng lạ thật, đây là lần thứ hai tôi nghe nhắc đến cái tên đó." Tôi kể cho giáo sư nghe về sự kiện đã xảy ra trong buổi cầu cơ. Vị giáo sư im lặng một lúc rồi cho tôi biết rằng đoạn văn mà tôi viết dở dang có những trùng hợp lạ lùng với nội dung quyển sách của một văn sĩ người Đức. Ông này chết khi còn rất trẻ nên không được nổi tiếng lắm. Tuy nhiên, hầu như mọi người học về văn chương Đức đều ít nhiều biết đến ông này. Tôi cố gắng giải thích rằng tôi không biết một chút gì về văn sĩ kia cả. Kiến thức văn chương của tôi chỉ giới hạn trong những tác phẩm được giảng dạy trong chương trình giáo dục, và dĩ nhiên văn sĩ người Đức kia không hề có tác phẩm nào trong đó. vị giáo sư cho biết không những nội dung đã trùng hợp, mà ngay cả lối hành văn, cách xuống giọng, chữ viết tắt của tôi cũng ít nhiều giống y như nhà văn nọ. Điều này làm tôi vô cùng bối rối, nên tôi nhờ ông ta mua giùm tác phẩm đó để tôi xem qua. Trước khi nhận được tác phẩm đó, một sự lạ khác đã xảy ra. Hôm đó tôi tham dự một bữa tiệc cưới. Trong những quan khách của buổi tiệc có một giáo sư người Đức. Ông này có họ hàng chi đó với chủ nhà, nên không quản ngại đường xá xa xôi từ bên Đức đến tham dự bữa tiệc. Khi tôi vừa bước vào phòng thì đã thấy ngay cặp mắt kinh ngạc của vị giáo sư kia. Ông ta nhìn tôi chăm chú như bị thu hút, khiến tôi đâm ra lúng túng. Trong suốt buổi tiệc, ông ta cứ đăm đăm theo dõi tôi, nên tôi chỉ ăn qua loa rồi cáo từ, lòng không khỏi bực bội về người khách bất lịch sự đó. Vài hôm sau, tôi có dịp gặp lại chủ nhân bữa tiệc. Bà chủ cho biết vị giáo sư kia cứ hỏi đi hỏi lại về thân thế của tôi. Ông ta đang soạn tiểu sử một văn sĩ người Đức từ trần cách đó mấy chục năm, và nói rằng tôi trông giống văn sĩ nọ vô cùng, từ cử chỉ đến lời ăn tiếng nói. Mặc dù bà chủ không nhớ cái tên của văn sĩ đó, nhưng tôi đã đoán ra ít nhiều. Tôi trở về nhà lòng vô cùng xúc động. Vị giáo sư văn chương trao cho tôi cuốn sách của văn sĩ nọ, thì tôi nhận ngay rằng đó chính là cuốn sách của tôi. Không những cách sắp đặt, cấu kết, nội dung giống hệt cuốn truyện tôi đang viết dở, mà càng đọc, tôi càng thấy cuốn sách đó phô triển rõ rệt tất cả tư tưởng thầm kín của chính mình. Cuốn sách đề cập đến cái lý tưởng mà tôi hằng theo đuổi thời niên thiếu, là trở nên một học giả nghiên cứu tất cả mọi môn học, từ thiên văn đến địa lý, từ toán học đến vật lý, từ triết học đến nghệ thuật, để có thể có một cái nhìn tổng quan về đời sống. Dĩ nhiên tôi ý thức rằng cuộc đời quá ngắn và đầu óc con người có giới hạn, không ai có thể trở thành một cuốn từ điển sống, nên tôi chỉ chú trọng vào một môn học mà tôi ưa thích là triết học. Từ triết học tôi say mê thần học, và rồi xoay ra nghiên cứu tôn giáo. Công cuộc nghiên cứu đưa tôi đến với Phật giáo, và tôi đã phát nguyện trở nên một tăng sĩ. Nhìn lại cuộc đời đã qua, tôi thấy rằng mình đã đi đúng con đường, vì những điều tôi chưa thực hiện được ở kiếp này, tôi sẽ có cơ hội ở một kiếp khác. Tôi hiểu rằng không một tư tưởng nào nảy sinh lại mất đi. Tất cả đều được lưu trữ dưới hình thức những chủng tử, và tùy theo nhân duyên thích hợp, nó sẽ phát sinh. Cũng như thế, một ý chí cương quyết, một hạnh nguyện to lớn sẽ là những động cơ thúc đẩy con người tiếp tục tiến bước trên con đường họ đã chọn. Con đường của Phật giáo là giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử, và đó là con đường tôi đã chọn khi xuất gia. Tôi biết mình không thể thay đổi các nhân đã gieo trồng trong quá khứ, không thể lẩn tránh hậu quả của những nhân này, nhưng tôi cố gắng tu sửa thân tâm, gieo vào tàn thức những tư tưởng tốt lành, những mầm mống vị tha. Nhờ chuyên tâm quán tưởng về những hạnh nguyện đã phát, nhớ mãi hình ảnh của Đấng Đại Từ Bi, năng hỷ xả như ngọn đuốc xoay đường, nhờ chuyên trì niệm hồng danh chư Phật, các chủng tử này sẽ tăng trưởng, để một lúc nào đó sẽ phát sinh, hiện hành đưa tôi đến bến bờ giải thoát. Tuy chọn con đường của một tu sĩ, nhưng sau một thời gian, tôi thấy mình không thích hợp với tôn chỉ của Nam Tông. Tôi không thích nếp sống thoải mái trong những ngôi chùa yên tĩnh, những kỷ luật cứng nhắc, những kiến thức từ trường. Hòa thượng Thô Mô đã giúp tôi tìm thấy một con đường mới, một nếp sống phóng khoáng, và tôi đã phát nguyện tu theo hạnh Đầu Đà. Đây là một nếp sống chủ trương lánh mình trong cô tịch, chú trọng nhiều về sự phản quan tử kỷ bằng tri giác nội tại. Kinh nghiệm đời sống như nó là, và nương tựa vào năng lực gia trì của các vị tổ mật tông. tôi không lưu trú ở một nơi chốn nào nhất định, không sở hữu bất cứ một thứ gì mà chỉ có 3 bộ quần áo cần thiết và 1 chiếc bình bát. Hòa thượng Somo đã nói, trước khi có thể giúp người khác, ta hãy tự giúp mình. Trước khi xứng đáng ngồi trên tòa Như Lai giảng pháp, ta hãy kết thảm cỏ ngồi trong động đa để quan tưởng về sự vô thường, ly vô ngã. Trước khi bước vào đời để cứu giúp chúng sinh, ta hãy quay vào bên trong để nghe tiếng gọi của chân tâm. Và chỉ khi đã chứng được sự thanh tịnh tuyệt đối, ta mới có thể nhập thế gian mà không sợ xa ngã. Một người đang chết đuối không thể cứu một người khác cũng đang chết đuối. Một người mù không thể dẫn dắt một kẻ đuôi. Đừng hấp tấp lo giúp đỡ kẻ khác khi chính mình chưa giúp đỡ nổi cho mình. Làm sao ta có thể biết chắc rằng sự giúp đỡ đó hoàn toàn vô vị lợi? Làm sao ta biết rằng mình không tự lừa dối mình? Một việc làm cao đẹp tự nó chỉ có nghĩa khi nó được làm bởi một cái tâm vị tha chân thật. Nếu không cố gắng đạt đến mục đích là thoát khổ, thì những nghi thức chỉ là sợi dây trói buộc. Lời ta khuyên bảo chỉ là những âm thầm trong rộng. Hãy tập trung năng lực để suy gẫm, quan tưởng về việc giải thoát. Đừng lo lắng về nơi ăn chung ở, vì nó chỉ là ràng buộc. Đừng quan tâm về chứng đắc, vì nó chỉ là ảo tưởng. Chỉ khi nào bước vào cuộc đời làm mọi việc mà không thấy có mình làm, không thấy có chúng sinh được cứu độ, không thấy mình và chúng sinh có sự khác biệt, đó mới là vô ngã. Nếu con không để bị vương mắc, không để bị mong cầu sở đắc một điều gì, thì con sẽ hiểu được điều ta nói. Vào đời nhưng không rời tự tâm, nhập thế nhưng không rời niết bàn.